Ký sự Hà Nội 36 phố phường. Hà Nội 36 phố phường. Người Pháp có Paris, người Anh có London, người Tàu có Thượng Hải, vân vân. Trong các sách vở, trên các báo chí, họ nói đến thành phố của họ một cách tha thiết, mến yêu. Ta phải nghe người Pháp nói đến Paris, người ở Paris mới hiểu được sự yêu quý ấy đến bực nào. Chúng ta cũng có Hà Nội, một thành phố có nhiều vẻ đẹp. Vì Hà Nội đẹp thật, chúng ta chỉ còn tìm những vẻ đẹp ấy ra. Và cũng vì chúng ta yêu mến Hà Nội với tâm hồn người Hà Nội, cũng như người Parisien chính hiệu yêu mến Paris. Trong những cuộc phiếm du ngoài các phố Hà Nội là một cái thú vô song vì người Hà Nội có. Ta nên chú ý đến những nét đổi thay của thành phố, nên nhận xét những vẻ đẹp cũng như vẻ xấu của phố phường, thân mật với những thú vui chơi hay những cảnh lầm than với những người Hà Nội cũng như ta. Hà Nội có một sức quyến rũ đối với các người ở nơi khác. Ở những hang cùng ngõ hẻm của làng xã hay ở những nương mật thẳm trong rừng núi, ban chiều vẫn có nhiều người ngóng về một phương trời để cố trông cái ánh sáng mờ của Hà Nội chiếu lên nền mây, để cho những người mong ước kinh kỳ ấy và để cho những người ở Hà Nội chúng ta khuyến khích yêu mến Hà Nội hơn. Chúng ta nói đến tất cả những vẻ riêng của Hà Nội, khiến mọi sự đổi thay trong 36 phố phường đều có tiếng vang ra khắp mọi nơi.
Một thời
Những biển hàng. Đã có nhiều người nhận ra rằng phố hàng đào là của loài vật. Ở đấy có đủ để làm một gánh xiếc. Trước hết có hiệu châu vàng, đi với hiệu chuông cũng vàng hẳn thế. Ấy là câu chuyện huyền thoại của ông Khổng Minh Không, đã được hình tượng ra bằng hai cái biển. Rồi đến hiệu bò vàng, cá chép vàng, cá chép hóa long thì đúng hơn, và con cá này đã trái luật chạy lên hàng ngang rồi. Con lạc đà không biết đến đây để làm gì, con gà sống, kim kê hẳn thôi, con hươu sao, con kỳ lân, con phượng, lại hoàng, con rùa rùa, kim quy, con rùa rùa này về núi rồi, con vịt tre ô, con voi, con này cũng về rừng, và con tê giác. Các nhà hàng còn lâu mới dùng hết được tên các loài vật, và chúng ta nên nhận rằng trong các con vật đã dùng không có con nào giữ cả. Con tê giác thì kể là vật giữ, nhưng con tê giác ở hàng đào thì lành lắm, nó không cắn ai bao giờ, không có hổ vàng hay sư tử vàng chẳng hạn, vì những con vật trên kia là những con vật thần linh chăng, hay là vì những con vật chỉ lành có thể gợi lòng tin của khách mua. Con trâu, con hươu, con bò, vân vân, những con vật ấy có làm hại được ai bao giờ đâu. Vào nhà con trâu, con hươu mua vải, lụa, chắc không bị hớ, chắc sẽ được nhà hàng tiếp đãi niềm nở và tử tế, như các bà bán hàng Việt Nam biết tiếp khi khách chỉ mặc cả mà không mua, hay muốn mua mà trả rẻ. Và nếu có bị họ dại như một con bò, thì cũng được an ủi rằng ít ra cũng là một con bò vàng. Tôi chỉ không hiểu tại sao bỗng dưng lại có con lạc đà. Con vật này hình như lạc loài vào đám ấy, giữa những con vật mà nó không quen bao giờ. Người phương Tây khinh ai thường gọi cái anh lạc đà ấy. Theo nghĩa, đó là con lạc đà ám chỉ nhà hàng hay khách mua hàng. Chúng ta còn phải hỏi tại sao con vật khác không được dùng, và tại sao địa phận chúng chỉ có phố hàng đào thôi. Lên đến hàng ngang, xuống đến bờ hồ là đã không có loài vật rồi. Con cá, hóa long lên hàng ngang là trái với lẽ trời. Có một người kể chuyện với tôi rằng đó là tại nhà hàng ganh tị nhau. Nguyên hồi bấy giờ phố hàng đào còn hẹp, nhà hai bên phố không cách nhau xa mấy. Có hai ông chủ hiệu to, ngẫu nhiên một hôm có cùng một ý là lấy con hươu làm biển hiệu. Hai con hươu cùng treo một lúc. Có nhiều sự nhầm lẫn xảy ra về sau, nhưng hai ông cùng ganh, không ông nào chịu đổi con khác. Như thế được một năm, rồi bỗng nhiên một ông lấy ngay con báo làm biển hiệu và phao ngôn lên rằng chỉ ít lâu nữa là báo sẽ cắn hươu chết. Ông chủ hiệu kia tức khí lấy biển hiệu con hổ và phao ngôn ngược lại. Ông chủ hiệu này chẳng chịu kém, đổi ngay con báo ra con sư tử. Ông kia cũng lập tức đổi ra con voi. Đến con voi thì ông này tức quá, vì không có con nào khỏe hơn con voi nữa. Voi đứng đầu trong giống vật rồi, chỉ có cách là làm cho con voi to hơn. Thế rồi ông làm con voi to hơn. Ông kia cũng chẳng chịu kém, lại làm con voi to hơn nữa. Hai con voi cứ thi nhau mà to mãi. Phố thì hẹp, cho nên một ngày kia hai con voi đụng vòi nhau lấp cả lối đi. Việc đến cửa quan, ông quan phân xử, bắt voi hai bên đều bé lại và ra lệnh từ đấy chỉ được dùng những con vật hiền như voi chẳng hạn làm biển hàng mà thôi. Những con vật dữ như báo, hổ, gấu, mèo, vân vân đều cấm tiệt. Ấy, người ta kể cho tôi nghe câu chuyện như thế, chuyện chả biết có thật hay bịa, nhưng giảng tại sao người ta không dùng các thú vật dữ thì có. Tuy vậy, con tê giác thì sao? Còn tại sao các vật chỉ có trong phạm vi phố hàng đào, không lên hàng ngang, không xuống bờ hồ, thì tuyệt nhiên không. Quà Hà Nội. Quà Hà Nội xưa nay vẫn có tiếng là ngon lành và lịch sự. Ở các thôn quê, chút quà Hà Nội là của mong đợi và tỏ được lòng quý hóa của người cho. Con cháu ngày giỗ kỵ đưa về dâng cha mẹ, hay các bà mẹ ra tỉnh mua về cho các con, và chồng đi làm nhà nước ngày nghỉ mua tặng cho cô vợ mới cưới, vân vân. Bao nhiêu ý tốt, tình hay gửi vào trong chút quà nơi đô hội, món quà đem đến cho khắp nơi cái vị sành và trang nhã của 36 phố phường. Hàng quà rong. Người Hà Nội ăn thì ngày nào cũng ăn, nhưng thường không để ý nếu chúng ta về các tỉnh nhỏ ít lâu hay ở ngay Hải Phòng, Nam Định nữa, chúng ta mới sẽ biết quà ở Hà Nội ngon là chừng nào. Cũng là thứ bún chả chẳng hạn, cũng rau ấy, bún ấy, thế mà sao bún chả của Hà Nội ngon và đậm thế, ngon từ cái mùi thơm, từ cái nước chấm ngon đi. Trong một ngày, không lúc nào là không có hàng quà. Mỗi giờ một thứ khác nhau, ăn quà cũng là một nghệ thuật. Ăn đúng cái giờ ấy và chọn người bán ấy mới là người sành ăn. Tang tảng sáng, tiếng bánh tây đã rao lẫn với tiếng chổi quét đường, đó là quà của những thợ đi làm sớm. Rồi có từng độ, phố xá vang lên tiếng rao bánh rán nóng, trinh một, xu đôi của một lũ trẻ con. Cái bánh rán vừa cứng vừa săn, thật làm giảm thanh thế của quà Hà Nội. Do một cửa hàng nào đó muốn kiếm lời, cứ muốn bắt thiên hạ ăn bánh rán lúc còn ngái ngủ. Này đây mới là quà chính tông. Bánh cuốn ăn với chả lợn béo hay với đậu rán nóng, nhưng là bánh cuốn thanh chỉ mỏng như tờ giấy và trong như lụa. Vị bánh thơm, bột mịn và dẻo. Bánh chay thì thanh đạm, bánh mặn đậm vì chút hành mỡ. Người bán bánh cuốn thanh chỉ đội mệt và rổ trên đầu, từng tụng 5-7 người từ phía lò lợn đi vào trong phố, dáng điệu uyển chuyển và nhanh nhẹn. Rồi mùa nực thì hàng xôi cháo, cháo hoa quánh mùi gạo thơm, xôi nồng mùi nếp mới, xôi đậu, xôi lạc, xôi vừng mỡ và dừa. Cái xôi vừng mỡ, nắm từng nắm con, ăn vừa ngấy vừa bùi, mà có đắt gì đâu. Ăn 1-2 xu là đủ rồi. Mùa rét thì xôi nóng hãy còn bốc hơi lên như sương mù, ăn vừa nóng người vừa chắc dạ. Và có ai ngẫm nghĩ cái vị hành khô chưng mỡ ở trong bát ngô nếp bung non, hành giòn và thơm phức, những hạt ngô béo rưới chút nước mỡ trong, vân vân. Ngô bung, xôi lúa thì có nhiều hàng ngon, nhưng ngon nhất và đậm vị nhất là ngô bung của một bà già trên Yên Phụ. Cứ mỗi sáng bà từ ô xuống phố theo một đường đi nhất định đã ngoài 20 năm nay, để các nhà muốn ăn cứ việc sai người ra đứng chờ. Bà đội thúng ngô, tay thủ vào cái áo cánh bông và cất lên tiếng rao, tựa như không phải tiếng người, một tiếng rao đặc biệt và kỳ lạ. Ê, 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 ê. Đối với các bà, các cô đi chợ, cô hàng vải, cô hàng cau, vân vân, là những người ưa món quà gì vừa rẻ vừa ngon lại vừa no lâu, các cô khó tính, sành ăn và hay xét nét lắm. Đã có món quà của cô hàng cơm nắm lẳng lơ với hai quang thúng bỏ trùng. Món quà này sạch sẽ và tinh khiết, tự quà cho đến cả quang thúng, cả cô hàng, tóc vẫn gọn, áo nâu mới, quần sồi thâm, cô hàng trông cũng ngon mắt như quà của cô vậy. Cơm nắm từng nắm dài, to nhỏ có, nằm trên chiếc mẹt phủ tấm vải màu trắng tinh để che ruồi muỗi. Con dao cắt sáng như nước và lưỡi đưa ngọt như đường phèn. Cơm cắt ra từng khoanh, cô hàng lại cẩn thận gọt bỏ lớp ngoài, rồi lại cắt ra từng miếng nhỏ, vuông cạnh và dài để bày trên đĩa. Cô muốn xơi với gì? Với chả mới nhé, hay với giò lụa mịn màng? Các cô vừa ăn nhai nhẹ nhẹ và thong thả, vừa hỏi han thân mật cô hàng. Cùng bạn làm ăn cả, một gánh nuôi chồng nuôi con, đóng góp thì nhiều, âu cũng là cái phận chứ biết làm thế nào. Đối với các bà ăn dở và thích của lạ miệng và độc nữa, đã có bà hàng tiết canh và lòng lợn, một mâm đầy những bát tiết đỏ ối, ngòng ngoèo sợi dừa trắng, điểm xanh mấy lá húng tươi. Thế mà họ ăn ngon lành một lúc hai ba bát, rồi đánh thêm một đĩa vừa lòng vừa rồi, cổ hũ với chàng ròn. Ăn xong, quét miệng đứng dậy, bước đi thành chậm chạp. Sao Bằng ra đầu phố ăn một bát phở bã của anh hàng phở áo cánh trắng, ghi lê đen và tóc rẽ mượt. Nồi nước sôi sùng sục, tỏa mùi thơm ra khắp phố. Nếu là gánh phở ngon, cả Hà Nội không có đâu là nhiều, thì nước dùng trong và ngọt, bánh dẻo mà không nát, thịt mỡ gầu giòn chứ không dai, chanh, ớt với hành tây đủ cả. Chả còn gì ngon hơn bát phở như thế nữa. Ăn xong bát thứ nhất lại muốn ăn luôn bát thứ hai. Và anh hàng phở chả phải gánh nặng đi đâu cả, chỉ việc đỗ một chỗ nhất định cũng đủ bán một ngày hai gánh như chơi. Và người hàng phố tìm dấu hiệu để gọi tên anh cho dễ nhớ: anh phở chọc, anh phở bê rê, anh phở mũ dạ, anh phở cao, vân vân. Và dặn thằng nhỏ chớ mua hàng khác về, ông không ăn mà chết đòn. Phở là một thứ quà thật đặc biệt của Hà Nội. Không phải chỉ riêng ở Hà Nội mới có, nhưng chính là vì chỉ ở Hà Nội mới ngon. Đó là thứ quà suốt ngày của tất cả các hạng người, nhất là công chức và thợ thuyền. Người ta ăn phở sáng, ăn phở trưa và ăn phở tối. Phở bán gánh có một vị riêng, không giống như phở bán ở hiệu. Các gánh phở có tiếng ở Hà Nội đều được người ta đặt tên và tưởng nhớ: phố Ga, phố Hàng Cót, phố Ô Quan Trường, phố Cửa Bắc, vân vân. Bây giờ, nhiều tài năng trẻ trong nghề phở mới nhóm lên, và trái lại, những danh vọng cũ trên kia không chắc có còn giữ được hương vị xứng kỳ danh nữa. Có người nào thử chịu khó đi khảo nếm lại một lượt xem sao? Một vòng quanh Hà Nội bằng vị phở, chắc có lắm điều mặn, chát, chua, cay đấy. Nhưng có một nơi phở rất ngon mà không có ai nghĩ đến và biết đến, ấy là gánh phở trong nhà thương. Trong nhà thương vốn có một bà bán các thứ quà bánh ở một gian hàng dựng dưới bóng cây. Cái quyền bán hàng đó là quyền riêng của nhà bà, có từ khi nhà thương mới lập. Bà là người ngoan đạo nên tuy ở địa vị đặc biệt đó, bà cũng không bắt bí mọi người và ăn lãi quá đáng. Thức gì bán cũng ngon lành, giá cả phải chăng, nhưng gánh phở của bà thì tuyệt. Bát phở đầy đặn và tươm tất, do hai con gái bà làm, trông thực muốn ăn. Nước thì trong và lúc nào cũng nóng bỏng, khói lên nghi ngút, rau thơm tươi, hồ tiêu bắc, giọt chanh cốm gắt, lại điểm thêm một chút cà cuống, thoảng nhẹ như một nghi ngờ. Mà nhân tâm tùy thích, nhà hàng đã khéo chiều, ai muốn ăn mỡ gầu, có, muốn ăn nạc, có, muốn ăn nửa mỡ, nửa nạc, cũng có sẵn sàng. Cứ mỗi buổi sáng, từ 6 giờ cho đến 7 giờ, chỉ trong quãng ấy thôi, vì ngoài giờ là gánh phở hết. Chung quanh nồi nước phở, ta thấy tụng năm tụng ba, các bệnh nhân đàn ông và đàn bà, các bác gác gian, các thầy y tá và cả đến các học sinh trường thuốc nữa. Chừng ấy người đều hợp lòng trong sự thưởng thức món quà ngon, nâng cách ăn phở lên đến một nghệ thuật đáng kính. Cùng một thứ quà nước và mặn như phở, Hà Nội còn có hàng mì và mằn thắn. Hai món này chắc hẳn là món ăn của người Tàu, cho nên hễ người Tàu làm thì ngon hơn, cũng như họ làm ngon nhiều món khác. Cái chí của người Việt Nam ta cũng khác. Món quà bán thì cứ muốn bán cho rẻ và nhiều, thích thế để siêu lòng khách, còn cái phẩm có tốt hay không không quan tâm đến. Cho nên bát mằn thắn của người mình thì có đủ cả rau thơm, xà xíu, đôi khi mấy miếng dồi và một phần chia 8 quả trứng vịt. Mằn thắn thì làm rất to bột, nặn xuề xòa để trông càng to hơn. Nhưng nhân thì hết sức kín đáo và nhỏ bé, vì được một tí ti thịt chỗ Bạc Nhạc, mua rẻ của các hàng thịt lậu ôi ở ngoài ô, lúc chút hàng bán rẻ. Nước cũng rất nhiều nữa, dình lên như ao sau trận mưa, nhưng nhạt ví như nước bèo. Ấy thế mà tất cả chỉ bán có 5 xu, tưởng đắt hàng là phải. Thế mà không, người Hà Nội ăn quà sành nên khó mà lấy nhiều hoa mắt người ta được. Có lẽ người bán nghĩ rằng quà rao là sực tắc. Hai thanh tre già gõ vào với nhau như tiếng guốc đi của một gái về đêm, mà sực tắc chính là hai tiếng tàu thực đắc mà ra. Thực đắc là ăn được, cho nên quà chỉ cốt ăn được, không cốt gì ăn ngon. Về thức quà này, tôi lại nhớ đến một câu chuyện nhiều ý nghĩa và có thể là một bài học hay cho người mình. Trong lúc mọi người bán hàng Việt Nam mỏi vai lê gánh đi khắp phố mòn đốt tre, vì tiếng gọi mà vẫn không bán được mấy, thì bỗng nhiên một hôm ở phố Hà Nội nhỏ hẹp và đông đúc nảy ra một chú khách bán hàng rất dở người. Chú ta cũng bán mì với mằn thắn, cũng với giá 5 xu. Nhưng mì thì chỉ có mì không, và mằn thắn chỉ có mằn thắn trần, đủ 15 cái. Nhưng nước rất trong và rất ngọt, mì thì đậm vị và dẻo, mằn thắn thì bột mềm, và mỗi cái có nhân một con tôm. Ăn mãi vẫn ngon, không thấy chán. Bác bán không cần gánh đi đâu, và cũng không cần gì bát. Ai muốn ăn đến hàng mà ăn, ai muốn mua đem bát lại mà mua, và người nhà mang về, chứ một bậc thang ngắn bác cũng không chịu bước lên. Bác bán hàng cửa quyển như thế, người ta tuy tức vì cái bộ kiêu kỳ của bác, chê vì quà của bác đắt hơn quà của các hàng thường, nhưng người ta vẫn phải mua vì quà của bác ngon. Người mua ngày dần đông, một gánh bác bán không đủ, phải làm hai gánh, rồi ba, rồi bốn, rồi năm, rồi sáu. Mỗi gánh bác lại thuê một người bán, mỗi tháng công 5 đồng. Những người này bèn nghĩ cách ăn bớt. Một lượng bát mì bác bán, cứ 3 bó mì thì họ bớt lại 1. 15 cái mằn thắn thì họ bán có 12. Nhưng mặc lòng, hàng bác vẫn bán chạy. Mỗi gánh ít nhất bác cũng được lãi 3 đồng một ngày. 6 gánh vị chi là 18, một tháng lãi 500 hơn. 6 tháng sau, khi bác ở Hải Phòng đặt chân lên Hà Nội, bác đã nghiễm nhiên trở nên một người giàu. Thế mới biết nghề gì là không có lãi, mà cái nghề chúng ta tưởng là hèn mọn ấy lại chóng làm cho người ta giàu hơn chán vạn nghề khác. Miễn là thức hàng bán xứng với đồng tiền, đừng lừa dối người mua. Của ngon thì người ta ăn, đắt rẻ không kỳ quản. Đó là một sự thực giản dị trong nghề buôn bán, mà tiếc thay nhiều nhà buôn người mình không biết đến. Hoặc người mình làm tồi bán rẻ, hoặc họ đánh lừa người mua thì lấy làm sung sướng. Tôi quên nói nốt rằng chú khách bán mằn thắn trên kia, giá cứ giữ lối bán gánh như thế thì không sao. Có tiền, chú lại muốn làm ông chủ hiệu, chú mở hàng cao lâu to ở phố Mã Mây. Cái chí này không có gì là đáng trách, nhưng chú lại muốn giống các ông chủ khác ở chỗ đánh bạc. Chú đánh phán thán, rồi chú thua, 3 tháng sau chú vỡ nợ. Nhưng đấy là tại chú, chứ không phải tại cái cửa hàng của chú, và cái phương pháp bán hàng của chú vẫn giữ nguyên giá trị khiến chúng ta nên theo. Sau khi vỡ nợ, tay trắng trở về, chú lại ghé lưng xuống gánh lấy gánh hàng mằn thắn cũ. Tiếng vẫn rao vang và miệng vẫn tươi cười như trước. Đó là một tấm gương mà chúng ta lại càng nên theo nữa. Vẫn quà Hà Nội. Kể về các thứ quà mặn thì Hà Nội còn nhiều. Nào bún riêu, bún chả, thang cuốn, nem chua, nào miến lươn và bún ốc. Mỗi thứ tất nhiên có một vị riêng, và cả đến mỗi hàng lại cũng có cái ngon riêng nữa. Tôi thích nhất cô hàng bún ốc. Không phải vì món hàng cô tôi thích ăn. Xin thú thực rằng tôi sợ các bác ốc lắm, nhưng vì tôi thích nhìn người ta ăn, vì nghe thức quà của cô là cái điểm không thể thiếu được của một cảnh bình dân hoạt động trong các ngõ con và trên các bờ hè. Người ta súng lại ăn quà bún ốc một cách mới ngon lành làm sao. Có ai buổi trưa vắng hay buổi đêm khuya đi qua các nhà cô đào và các chị em thanh lâu, thấy họ ăn cái quà ấy một cách chăm chú và tha thiết đến đâu không? Nước ốc chua làm nhăn các nét mặt tàn phấn và mệt lả, miệng ớt cay làm xoa xuýt những cặp môi héo hắt và khiến đôi khi tỏ những giọt lệ thật thà hơn cả những giọt lệ tình. Cô hàng ốc có một cái dụng cụ, một đầu là búa, một đầu là dùi nhọn. Một cái gõ nhẹ và một cái trở tay là con ốc nguyên cả ruột đã gọn gàng rơi mình vào bát nước. Cô thoăn thoắt rút ốc không kịp, trông thấy người ta ăn ngon lành, chính cô cũng sinh thèm. Ấy cô có thú thực với tôi như thế. Cùng họ nhà bún, riêu cua và thang cuốn vốn là quà sở trường của các bà. Mà nghiệm ra cái triết lý sâu sắc này, thứ quà nào bán cho các bà bao giờ cũng đắt hàng vì hai lẽ. Một là vì các bà nội trợ bao giờ cũng sẵn tiền. Hai là các bà ăn quà đã thành tục ngữ ca dao. Lạ có một điều, nhà mình làm lấy, dù bà vợ khéo tay đến đâu, ăn cũng không thấy ngon bằng mua của các bà hàng rong, nhất là hai thứ thang và riêu. Tại sao vậy? Có ai tìm ra cái lẽ triết lý thứ ba không? Miến lươn là thức quà ăn bổ âm, nhiều người bảo thế. Đàn ông thì không hay tin, nhưng đàn bà thì dễ tin lắm. Thế cho nên đã thấy nhiều ông chồng không thích ăn lươn mà vẫn bị các bà vợ ép cho ăn, dù tiền các bà ấy trả lấy. Tình nghĩa đằm thắm của vợ chồng đôi khi có thể lấy nhiều ít miến lươn mà đo được. Ấy, suýt nữa thì đi khỏi các thứ quà cốt bún mà tôi quên không nói đến thứ quà bún quan trọng và đặc điểm nhất của Hà Nội 36 phố phường, đó là thức quà bún chả. Phải, cái thức quà tầm thường đó, 6 tỉnh đường trong, 4 tỉnh đường ngoài, chẳng có đâu ngon bằng ở Kinh Đô, ai cũng phải công nhận như thế, hay ít ra những người sành thưởng thức. Một ông đồ cuồng chữ ở nhà quê, một hôm khăn gói lên Hà Nội, đã phải ứng khẩu đọc hai câu thơ như thế này khi ngửi thấy mùi khói chả. Ngàn năm bửu vật đất Thăng Long, bún chả là đây có phải không? Mà cảm hứng thế là chí phải. Khi ngồi cuối chiều gió, đói bụng mà đón lấy cái khói chả thơm thì ngài dễ thành thi sĩ lắm. Khói lam cuộn như sương mờ ở sườn núi, giọt mỡ chả xèo trên than hồng như một tiếng thở dài, và tiếng quạt khẽ đập như cành cây rung động. Quả bún chả có nhiều cái quyến rũ, đáng gọi là mê hồn, nếu không là mê bụng. Những thứ rất là tầm thường, rất là giản dị mà đi gần nhau sao lại sinh ra được mùi vị riêng như thế? Ai là người đầu tiên đã nghĩ ra bún chả? Người đó đáng được chúng ta nhớ ơn và kính trọng, ngang hay là hơn với người tạo nên được tác phẩm văn chương? Có lẽ người kia còn làm ích cho nhân loại hơn là người này nữa. Tiếc thay, tên người tài tử đó thất truyền, để không kê liệt vào cái sổ vàng của những danh nhân thực vi đạo. Thứ bún để ăn bún chả, sợi mảnh và cuộn từng lá mỏng, khác với các thứ bún thường. Chả phải là thịt ba chỉ, mà phải dùng cặp tre tươi nướng mới ngon. Quái, sao cái nước chấm của các hàng bún chả ngon thế? Có lẽ vì họ dùng nước mắm hạng vừa, nghĩa là không quá chua, cho nên thành ngon chăng? Nước chấm ấy mà điểm thêm mấy giọt chanh vào thì tuyệt. Có thể thấm nhuần được cả bún, cả rau, cả chả, mà không mặn, không gắt như nước chấm của nhà. Nhưng bún chả Hà Nội đặc biệt có lẽ vì cái rau húng láng. Vì chỉ có rau húng ở láng là có mùi vị húng, đem trồng chỗ đất khác, sớm chậm rồi cũng đổi ra mùi bạc hà. Viết đến đây tôi lại nhớ đến bác Tú Mỡ thường mời bạn hữu ăn và thường khoe là mình ẩn giật ngay trong rừng húng. Thế cho nên bún chả thì phải là bún chả Hà Nội mới đủ vị cho người thưởng thức, và phải là bún chả xưa vẫn ngồi trước đền Bạch Mã, hàng Buồm mới là bà bán hàng ngon. Tất nhiên còn nhiều các hàng khác ở phố khác cũng ngon chẳng kém, nhưng tiếng tăm chưa nổi đó thôi. Phụ thêm vào phở. Nói về phở, tôi còn quên không nhắc tới những sự thay đổi mới đây ở cái quà đặc biệt đó. Nghĩ rằng thay đổi là tiến bộ, có người đã bỏ phở cũ làm vị phở gà, nhưng sự cải cách ấy hình như không được hoan nghênh. Có người khác rụt rè hơn, chỉ thay đổi một vài thứ gia vị, người thì thêm vị húng liều, như gánh phở phố mới hồi năm 1928, kẻ thì thêm dầu vừng và đậu phụ. Họ mệnh danh cái phở như thế là phở cải lương. Nhưng cái thứ phở thực cũng như bản tuồng, chèo. Để nguyên tuồng chèo cổ thì hay, chứ đã pha cải lương vào thì hỏng toét. Có chăng muốn cải cách thì để nguyên vị, mà cách làm tinh vi hơn lên. Cái nội dung và thể tài vẫn cũ, mà tinh thần thì ngày một sắc sảo thêm vào. Kẻ viết bài này vẫn trung thành với lối phở cổ điển, cũng như ưa nghe tuồng chèo giữ đúng điệu xưa. Bổ khuyết. Tôi đã toan chấm hết cái bài nói về quả bún, thì một bà, hẳn cũng là một người sành ăn, đến trách rằng: anh nói đến quả bún mà quên không nói đến quả bún bung thì hẳn là một sự bất công, vì bún bung là một thứ quà ngon lắm, mà lại là một thứ quà rất Việt Nam. Tôi biểu đồng tình và vội vàng bổ vào chỗ khuyết điểm ấy, để khỏi phụ lòng những bà sành ăn bún và khỏi phụ công những cô hàng sớm gánh nồi bún nóng đi rao khắp phố phường. Tôi còn nhớ rõ trên đầu lưỡi tê như một lượt rùng mình nhẹ cái vị đậm ngọt và hơi ngưa ngứa của những miếng dọc sơn hà. Cái thứ rau này sao mà đi với bún thế, tựa như trời sinh ra để nấu bún. Và cái hòa hợp dịu dàng không ở đâu là không có, trong một tác phẩm văn chương cũng như trong một nồi bung nấu khéo. Cây sơn hà, hay còn gọi là cây mùng, vốn là một giống tựa như cây khoai, mà lá to, củ thì nhỏ và tròn như quả trứng, luộc lên ăn cũng ngon. Dọc cây, người ta tước vỏ và chẻ nhỏ, nấu kỹ cho rõ nhừ. Một vài miếng đầu màu sườn để lấy nước ngọt, một ít nghệ để nhuộm cái thức ăn ấy một màu vàng đầm ấm như màu vàng của ráng chiều những ngày mùa hạ. Thêm dăm ba quả cà chua đỏ, một vài miếng đu đủ sắt vuông, màu trong mỡ như ngọc quý. Chừng ấy thứ mà có sợi bún trắng vắt qua như cái dây liên lạc những thức thực xa nhau, mà vì sự rành ăn của loài người bỗng chốc nên gần gũi. Thế là bát bún bung không biết bao nhiêu vị điểm lẫn cho nhau như các tiếng của một bản đàn. Nếu ngài lại thích ăn cay nữa, thì mấy nhát quả ớt chỉ thiên đủ khiến cho vị quà thêm cái nóng rực rỡ và thắm màu của những gia vị lạ nơi Ấn Độ.